Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 28 tháng 9, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần 1, tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Các chương trình y tế, giáo dục và hướng nghiệp của các nữ tu tại một huyện miền Bắc Việt Nam không những mang lại lợi ích cho người dân nông thôn, mà còn thu hút được sự hợp tác của chính quyền. Các nữ tu dòng Phan-xin Thừa Sai Đức Mẹ bắt đầu sứ mạng của mình vào năm 1996 tại huyện Ư Hiên, tỉnh Nam Định. Gần 200.000 dân sống tại 32 xã trong huyện này, cách Hà Nội 110 cây số về hướng Nam. Các dự án này đã giúp nâng cao đời sống cho người dân và được chính quyền địa phương hợp tác thực hiện. Nữ tu Elizabeth Trần Thị Quỳnh Giao đã cho hãng tin UK biết hôm ngày 16 tháng 8. Khi nói về các dự án mà Già Dòng đã thực hiện để nâng cao dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em và dạy nghề cho thanh niên nông thôn. Tỉnh Dòng các nữ tu Phan-xin Thừa Sai Đức Mẹ tại Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng từ năm 1995, thời điểm trước khi nữ tu Quỳnh Giao làm bề trên tỉnh Dòng, nữ tu đã thị sát tình hình tại một số vùng ở miền Bắc và nhận thấy nhiều người dân rất nghèo và không có việc làm. Nhà Dòng liền quyết định làm việc với họ, nhưng chăm sóc y tế là ưu tiên số một trong công việc mục vụ của họ trước khi tham gia vào những nhu cầu khác. Sứ vụ của họ khởi đầu khi hai nữ tu mở phòng khám bệnh miễn phí vào năm 1996 tại xã Yên Hồng. Hàng tháng, họ mời các bác sĩ tình nguyện khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Sau khi hai nữ tu phát hiện những người mắc bệnh lao, phong cùi, tim và những bệnh khác cần được chữa trị và chăm sóc đặc biệt, họ mời các phái đoàn bác sĩ quốc tế đến điều trị. Đối tượng được chăm sóc lớn nhất là hàng ngàn trẻ em bị sâu răng, mà các nữ tu quy cho là do ăn uống thiếu chất. Nữ tu Quỳnh Giao 64 tuổi, mãn nhiệm kỳ giám tỉnh năm 2003. Nữ tu hiện vẫn còn ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi nữ tu đã nói chuyện với hãng tin UK, nhưng cũng thường ra Bắc để hỗ trợ các dự án của Dòng tại đó. Lúc đầu họ gặp nhiều khó khăn từ phía chính quyền địa phương, nhưng sau khi nhận thấy những lợi ích mà người dân được hưởng từ các dự án của các nữ tu, chính quyền bắt đầu hợp tác với các nữ tu. Họ không chỉ cho phép các nữ tu thực hiện nhiều chương trình khác, mà còn mời các tu sĩ giúp giải quyết một số vụ việc trộm cắp tại trường học và giáo dục thiếu niên hư hỏng. Năm 1998, các nữ tu xây một trường trung học cơ sở có khả năng tiếp nhận 1.000 học sinh tại xã Yên Hồng. Kinh phí do một số nhà hảo tâm người Pháp tài trợ. Các nữ tu Phan-xin Thừa Sai Đức Mẹ còn muốn tạo một sự thay đổi tại các nhà trẻ em của nhà nước. Mỗi xã trong huyện có từ 3 đến 4 nhà trẻ. Nữ tu Quỳnh Giao đề nghị cử một giáo viên lên Hà Nội học ngành sư phạm mầm non, để về hướng dẫn lại cho các giáo viên khác, mà hầu hết không được đào tạo bài bản để giảng dạy. Sáng kiến này dẫn tới một dự án chung giữa các tu sĩ và chính quyền địa phương vào năm 2000, nhằm đào tạo 600 giáo viên mầm non bằng cách thuê thầy về dạy. Chương trình học 2 năm được chính quyền Đài Thọ 40% kinh phí, phần còn lại là do ân nhân giáo hội giúp đỡ. Các giáo viên chỉ học vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật trong năm học, và hàng ngày trong kỳ hè. Đến nay đã có 180 người hoàn tất các khóa học này và đang học thêm 2 năm nữa để lấy bằng cao đẳng sư phạm mầm non. Cùng lúc, các nữ tu nhận thấy các em học sinh mẫu giáo nhà nghèo ở Yên Hồng suy dinh dưỡng. nên vào năm 1998, họ cấp cho mỗi cháu một suất ăn trưa và một ly sữa đậu nành miễn phí hàng ngày. Chi phí uống sữa hết 3 triệu đồng mỗi tháng. Một viên chức đã đề nghị các nữ tu cho các em nhịn uống sữa 2 tháng để có 6 triệu đồng mua một chiếc máy xay đậu nành, làm ra nhiều sữa hơn để cho con em trong xã đều được uống. Nữ tu Quỳnh Giao nhớ lại, tôi thật sự cảm động về lời đề nghị này và đồng ý với ông ta. Chẳng bao lâu sau đó, một ân nhân đã tài trợ mua máy, thùng đựng sữa và đậu nành để cung cấp sữa cho cả 32 xã. Hiện nay, tại các trường mẫu giáo trên địa bàn huyện, mỗi học sinh được uống 3 ly mỗi ngày. Và người dân nhận thấy con cái họ mập và khỏe ra, nên đã trồng đậu nành để cung cấp cho nhà trường. Chương trình này gợi hứng cho Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, cựu giám mục và hiện là giám quản tông tòa của Lạng Sơn, bắt đầu một dự án tương tự tại giáo phận cực Bắc giáp biên giới Trung Quốc này. Giáo dục hướng nghiệp cho giới trẻ địa phương trở nên ưu tiên đối với các nữ tu. Các lớp dạy may miễn phí cho thanh nữ hàng năm đào tạo được 100 thợ may, một số trong đó đến từ các tỉnh lân cận. Hơn nữa, có 70 phụ nữ làm việc tại cơ sở do các nữ tu thành lập. Cơ sở này nhận may quần áo, mũ cho các bộ ngành của chính phủ và khách hàng từ Mỹ và Singapore. Thu nhập hàng tháng của công nhân từ 300.000 lên đến 1 triệu đồng. Các nữ tu còn mở các lớp học nghề mộc và điêu khắc cho nam thanh niên. Theo nữ tu Quỳnh Giao, học viên ra trường đều có việc làm ổn định. Nữ tu giải thích, hội dòng quốc tế của chị ưu tiên thực hiện các dự án ở miền Bắc Việt Nam. Vì Tổng Tu Nghị năm 1996 của dòng, chủ trương phục vụ người dân tại các quốc gia cộng sản và hậu cộng sản. Ngoài nhiều dự án của dòng, nữ tu Quỳnh Giao đã thành lập Cộng đoàn miền Bắc đầu tiên tại xã Yên Hồng vào năm 2002. Hiện cộng đoàn có 8 tu sĩ và gần 110 ứng sinh. Trong thời gian làm giám tỉnh, nữ tu còn thành lập các phòng khám bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa. Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1932, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện có 180 nữ tu phục vụ tại 8 giáo phận trong cả nước Việt Nam. Tỉnh Dhaka, Bangladesh. Một ủy ban giám mục vừa giới thiệu một cuốn sách nhằm giúp cho việc đào tạo giáo lý hôn nhân cho giới trẻ công giáo trên toàn nước Bangladesh. Cuốn sách hướng dẫn mới này trình bày chi tiết quan điểm công giáo về đời sống hôn nhân và gia đình, được biên soạn chủ yếu là để giúp hướng dẫn các giáo lý viên hôn nhân gia đình, những người sẽ phụ trách các khóa học tiền hôn nhân tại các giáo xứ. Linh mục David Gomez, thư ký ủy ban đời sống gia đình, giải thích tại buổi huấn luyện đầu tiên về việc sử dụng sách mới rằng văn phòng của ngài xuất bản cuốn sách này vì giúp xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng của giáo hội. Tham dự chương trình huấn luyện từ ngày 24 đến 26 tháng 8 vừa qua ở thủ đô Dhaka, có 33 giáo dân đã lập gia đình và các nữ tu, các linh mục đến từ các giáo xứ khác trong tổng giáo phận Dhaka. Ủy ban đời sống gia đình và chương trình sức khỏe cộng đồng và kế hoạch hóa gia đình, theo phương pháp tự nhiên của Caritas Bangladesh, cơ quan cứu trợ và cộng tác xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh, đồng tổ chức khóa huấn luyện này tại trụ sở chính của Caritas. Theo cha Gomez, cuốn sách này mô tả hôn nhân như là một phần trong chương trình của Thiên Chúa và là một bí tích. Nhu cầu lập kế hoạch và quyết định lập gia đình, đời sống hôn nhân, vai trò đạo đức trong hôn nhân, làm cha mẹ có trách nhiệm và kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là những vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách này. Cha Gomez giải thích rằng, giáo hội muốn có thêm nhiều giáo lý viên giảng dạy về giáo lý tiền hôn nhân gia đình, điều mà ngài coi là rất cần thiết hiện nay. Ngài nói, ngày càng nhiều đôi bạn muốn đăng ký hơn, nên ủy ban của ngài cũng dự định tổ chức các lớp huấn luyện tương tự ở 5 giáo phận khác của Bangladesh. Mục đích cơ bản của cuốn sách này và việc huấn luyện là nhằm giúp các nhà đào tạo chuẩn bị tốt cho các đôi vợ chồng tương lai. Cha nói, không thể xây dựng được một gia đình tốt đẹp, lý tưởng và thánh thiện, nếu không có sự đào tạo và nền tảng cơ bản. Cha nói tiếp như sau, nếu mỗi gia đình trở nên thánh thiện, thì giáo hội cũng trở nên thánh thiện, bởi vì nhiều gia đình hợp lại thành giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đoạn đã bắt đầu trong bài thời sự hôm qua, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác, nhất là bí tích giải tội. Văn kiện viết tiếp như sau. Tương quan giữa bí tích chức thánh và bí tích thánh thể được nhìn thấy rõ trong thánh lễ do Đức Giám mục chủ tế hoặc do Linh mục chủ tế, nhân danh Chúa Kitô thủ lĩnh. Giáo lý của giáo hội đặt chức thánh như là điều kiện không thể bỏ qua được để cử hành thành sự bí tích thánh thể. Vì thế, cần làm nổi bật vai trò tư tế của chức linh mục thừa tác trong việc cử hành thánh thể. Chức linh mục thừa tác khác biệt hẳn với chức linh mục chung của mọi tín hữu, khác biệt trong yếu tính của nó, chứ không phải chỉ khác trong cấp bậc mà thôi. Vì thế, thật là đúng khi đề nghị các linh mục nên hành động trong bí tích thánh thể như là người cử hành, và như thế chu toàn vai trò theo bậc chức thánh đã lãnh nhận. Mọi người đều biết rằng, thông thường bí tích hôn phối được cử hành trong khi cử hành bí tích thánh thể. Trong các giáo hội thuộc truyền thống Latin, khác với những gì được thực hành trong các giáo hội Đông Phương. Khi bí tích hôn phối được cử hành trong thánh lễ, tình thương Kitô có được mẫu mực của nó nơi tình thương của Chúa Giêsu Kitô đứng trong bí tích thánh thể, yêu thương giáo hội như là hiền thê của mình, cho đến mức độ hy sinh mạng sống mình cho giáo hội. Tình yêu phu thê này được nhấn mạnh cả trong trường hợp bí tích hôn phối được cử hành ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, thánh thể vẫn là nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự hiệp nhất và tình thương không thể phân chia của hôn nhân và trở thành lương thực của toàn thể gia đình trong việc xây dựng tổ ấm Kitô. Tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích xức dầu cho bệnh nhân có nguồn gốc của nó như mọi bí tích khác nơi chính Chúa Kitô. Trong việc chăm sóc cho các bệnh nhân, Chúa chứng tỏ cho ta thấy ý nghĩa của sứ mạng Chúa chữa lành bệnh tật và cứu rỗi con người. Hơn nữa, trong những câu trả lời cho tài liệu tổng quát, người ta đề nghị trình bày mối tương quan giữa bí tích xức dầu và bí tích thánh thể, như là tương quan mang đến sự an ủi và niềm hy vọng trong cơn bệnh hoạn, trước khi được hiểu như là của an đàn lần cuối. Người ta mong muốn các tác viên ngoại lệ cho rước lễ hãy chú ý đến những bệnh nhân nặng và những người cao niên không thể đích thân tham dự việc cử hành thánh thể tại nhà thờ. Theo vài đề nghị gửi về, để làm ích cho họ, tưởng cũng nên sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để truyền đi các thánh lễ và những cử hành khác nữa. Khi sử dụng kỹ thuật tân tiến, những ai dấn thân vào công việc này nên được huấn luyện tương xứng về thần học, sư phạm và văn hóa. Về việc đưa các bí tích vào trong thánh lễ, những quy luật phụng vụ của các giáo hội Đông Phương không có điều khoản nào về vấn đề này, mặc dù đó đây có những luật từ dành cho bí tích rửa tội và bí tích hôn phối. Về việc thực hành này, các giáo hội địa phương nên đặt ra những quy định thích hợp. Đối với những giáo hội địa phương theo nghi thức Latin, những trả lời cho thấy rằng việc đưa các bí tích vào trong thánh lễ đã được thực hiện theo những thông lệ khác nhau tùy theo từng quốc gia. Có những giáo phận đặt ra những quy định cho việc cử hành các bí tích và các phụ bí tích trong thánh lễ.
nhất là đối với trường hợp những hôn nhân khác tôn giáo, và lễ an táng cho các tín hữu không thực hành đạo. Theo thường, các nghi thức được phân chia theo hai cách cử hành, như trong trường hợp bí tích rửa tội và bí tích giải tội, cách cử hành riêng cho cá nhân và cách cử hành chung cho một cộng đồng. Cho dù trên bình diện mục vụ, người ta thích theo cách cử hành chung cho một cộng đồng, nhưng không nên rơi vào một thứ chủ trương duy cộng đồng, vì hai lý do, hoặc bởi vì bí tích luôn là hồng ân cho cá nhân, hoặc bởi vì tín hữu có quyền trong hoàn cảnh cụ thể được hưởng nhờ bí tích cách cá nhân. Về mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích đền tội, văn kiện viết như sau. Bí tích giải tội thiết lập lại mối dây hiệp thông đã bị cắt đứt vì tội trọng. Vì thế, cần chú ý đặc biệt đến tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Những câu trả lời cho thấy nhu cầu cần đặt tương quan này trong khung cảnh tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội, và như là điều kiện để gặp gỡ và tôn thờ Chúa, đứng rất thánh, trong sự thánh thiện và với tâm hồn trong sạch. Chúa đã rửa chân cho các tông đồ để làm nổi bật sự thánh thiện của mầu nhiệm. Như Thánh Phaolô quả quyết, tội lỗi gây ra một sự ô uế, giống như một sự dâm ô, bởi vì thân thể chúng ta là chi thể của Chúa Kitô. Chẳng hạn như Thánh Cesario thành Ac đã nói như sau: mỗi lần chúng ta đến nhà thờ, chúng ta hãy thu xếp trật tự lại tâm hồn chúng ta, dường như thể chúng ta đến đền thờ của Thiên Chúa. Bạn có muốn gặp được một đền thờ huy hoàng hay không? Vậy, xin bạn đừng làm bẩn nhơ linh hồn bạn bởi những tội lỗi. Tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội trong xã hội ngày nay tùy thuộc rất nhiều vào ý thức tội lỗi và ý thức về Thiên Chúa. Sự phân biệt giữa điều thiện và điều ác thường trở nên chủ quan. Con người ngày nay vì chỉ muốn một chiều nhấn mạnh đến phán đoán của lương tâm cá nhân, nên dễ đảo lộn ý thức về tội lỗi. Có nhiều câu trả lời gửi về nhắc đến mối tương quan giữa bí tích thánh thể và sự hòa giải. Tại nhiều quốc gia, các tín hữu đã đánh mất hay đang đánh mất ý thức về nhu cầu phải hoán cải trước khi lãnh nhận bí tích thánh thể. Bí tích giải tội không luôn luôn được nhìn như là sự cần thiết để sống trong tình trạng ân sủng trước khi lên rước lễ. Do đó, người ta lơ là với bổn phận phải xưng những tội trọng. Tư tưởng về sự rước lễ như là của ăn đi đàn đã dẫn đến việc hạ thấp sự cần thiết của tình trạng ân sủng. Ngược lại, cũng như của ăn giả thiết phải có cơ phận sống động và lành mạnh, thì cũng thế, bí tích thánh thể đòi buộc tình trạng ân sủng để củng cố sự dấn thân của bí tích rửa tội. Tín hữu không thể nào sống trong tình trạng tội trọng để tiếp nhận đứng là phương thuốc trường sinh và là liều chữa trị để khỏi phải chết. Nhiều tín hữu biết rõ rằng người ta không thể rước lễ trong tình trạng mắc tội trọng, nhưng họ lại không biết rõ thế nào là tội trọng. Những người khác thì không đặt ra cho mình những câu hỏi về vấn đề này nữa. Người ta tạo ra một dòng lẩn quẩn như sau: tôi không rước lễ bởi vì tôi không xin tội, và tôi đã không xin tội bởi vì tôi không thấy mình phạm tội nào cả. Có thể có nhiều nguyên do khác nhau, nhưng một trong những nguyên do chính là sự thiếu giảng dạy giáo lý về điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đọc tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiểu sử của thánh nữ Margaret Littlewood, người vợ và mẹ gia đình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cường thánh nhân tuần này xin được kể hầu quý vị và các bạn tiểu sử một phụ nữ người Anh đã can cường liều chết để bảo toàn đức tin Công giáo. Tên của bà là Margaret Littlewood, và bà đã vào tù ra khám đến vài lần, và cuối cùng bị kết án tử hình lúc mới 30 tuổi về tội chứa chấp linh mục. Ở Anh Quốc vào thời của bà, đạo Công giáo bị cấm thực hành. Vì lẽ đó, mỗi khi có một linh mục Công giáo đến viếng thăm giáo phận York là nơi bà sinh sống, bà và bạn bè, người thân, láng giềng đã tụ họp nhau tham dự thánh lễ tại nhà riêng. Bà chết đi để lại một người chồng và 5 đứa con thơ dại. Không phải là bà không yêu thương những người thân, nhưng bà đã học được từ chính Thiên Chúa là phải yêu thương Ngài trước tiên và bằng mọi giá. Nên bà đã từ bỏ tất cả để theo Ngài trên con đường chông gai và chịu một cái chết cũng như Ngài. Từ sau cái chết của bà vào ngày 21 tháng Giêng năm 1586, Margaret Littlewood đã trở nên một trong những vị tử đạo gây ấn tượng sâu xa nhất ở Yorkshire. Và đây, bà đã là một vị thánh. Mẫu gương của bà lại càng tỏa sáng khắp nơi. Một trong nhiều nét đặc biệt làm cho cuộc đời của thánh nữ Margaret Littlewood được nhiều người chú ý là, giống như thánh Thomas More, bà cũng là người có gia đình. Khi bị tuyên án tử hình, Margaret đã trả lời trước các quan tòa rằng, các người đã kết án tôi cách sai lầm. Tôi không tuyệt vọng hay kiếm tìm cái chết cho riêng tôi. Bởi vì bị buộc tội kết oan ức như thế này, tôi vui mừng vì biết rằng Thiên Chúa bên đỡ tôi. Nhưng cũng giống như những vị tử đạo khác, Margaret Littlewood cảm thấy sợ hãi và đồng thời tin tưởng nơi cái chết. Tôi thú thực, cái chết thật đáng sợ và xác thịt thì yếu đuối. Nhưng thần trí tôi được Chúa nâng đỡ để sẵn sàng đổ máu đào làm chứng cho đức tin này. Thật không còn lời nói nào hay hơn nữa trong văn chương Công giáo. Margaret Littlewood chết trong nhà tù Tonwood ở York. Bà được đặt nằm trên một tảng đá nhọn, tay bà dang ra thành hình thập giá, và một tấm ván to với những vật nặng bên trên để làm cho nặng thêm được ép xuống trên người bà. Những lời cuối cùng của bà là: Giêsu, 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 xin thương xót con. Trên đây là một vài nét sơ lược cuộc đời và cái chết của thánh nữ Margaret Littlewood. Vậy đây chúng ta cùng nhìn lại khoảng thời gian trong đó Margaret đã sinh sống. Có lẽ nàng đã sinh ra khoảng năm 1556. Trong thời gian này, Mary Tudor là nữ hoàng của nước Anh. Anh quốc lúc bấy giờ đang ở trong tình trạng rối ren về tôn giáo. Vua Henry thứ 8 tuyên bố mình là thủ lãnh của giáo hội tại Anh, bởi Đức Giáo Hoàng không cho phép ông hủy bỏ cuộc hôn nhân trong khi người vợ thứ nhất đang còn sống. Nhiều người dân đơn sơ không hiểu được việc nhà vua làm. Cả đến những người có học cũng lúng túng về những nghi lễ mới và những bài giảng mà họ nghe trong nhà thờ. Nhiều linh mục miền quê không được huấn luyện kỹ càng, thành ra họ chỉ làm theo những gì được bảo phải làm, hơn là bất phục tùng những luật mới. Và như thế, các tín hữu của họ cũng tưởng là đúng. Khi Mary Tudor, một người Công giáo, lên ngôi nữ hoàng năm 1553, bà đã cố gắng hết sức để thay đổi những đạo luật chống lại người Công giáo mà vua Henry và nghị viện của ông đã đặt ra, nhưng không thành công. Mặt khác, chúng ta cũng nên biết rằng, những người sống vào thời đó tưởng là họ có bổn phận bảo vệ người dân, không bị đi vào con đường lầm lạc, nên đã ra luật tử hình cho những ai giảng dạy dối trá. Elizabeth đệ nhất lên ngôi nữ hoàng năm 1558. Mặc dù bà là một người tin lành, nhưng bà không quan tâm nhiều đến vấn đề tôn giáo. Tuy là một bà hoàng, nhưng bà không thể làm những gì mà muốn. Bà phải chấp nhận một số điều luật mà các cố vấn và nội các của bà bắt buộc. Theo luật, họ lập đạo tin lành làm quốc giáo ở Anh. Những người từ chối không đi nhà thờ, tức là đi đạo tin lành, vì lúc bấy giờ không còn nhà thờ Công giáo nữa, thì bị xem như là không trung thành với nữ hoàng. Và thật ra chỉ có người Công giáo là bị đau khổ vì những luật này. Mọi người phải đi nhà thờ vào những ngày Chủ nhật và ngày lễ, nhưng không còn thánh lễ nữa. Ông Thomas Middleton, cha của Margaret, là một người làm đèn cầy. Cùng với những người khác, ông đã nhìn ngắm những đổi thay mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông lấy làm nuối tiếc vì đạo Công giáo giờ đây không còn hợp pháp nữa. Có lẽ một phần vì những nghi thức mới, và có lẽ vì đạo Công giáo dùng nhiều đèn cầy hơn. Từ giữa những năm 1555 và 558, ông Middleton đã là người trông coi nhà thờ Thánh Martin ở York, mà những vết tích tàn phá vẫn còn thấy. Dưới thời nữ hoàng Mary Tudor, ông đã giúp sửa sang lại nhà thờ để các tín hữu Công giáo có nơi thực hành đạo, vì bị gián đoạn dưới thời vua Henry thứ 8 và Edward thứ 6. Nữ hoàng Mary Tudor cai trị nước Anh chỉ có 5 năm, và những vị bộ trưởng đầy quyền lực của bà đã không thích ý tưởng nước Anh là một nước Công giáo một lần nữa. Nên khi Elizabeth đệ nhất, con gái của vua Henry thứ 8 lên ngôi, thì mọi người đều vui mừng, vì nước Anh từ đây sẽ hoàn toàn là một nước tin lành. Một số ít tỏ ra lo sợ và buồn sầu, nhưng phần đông chiều theo ý muốn của nữ hoàng. Có lẽ vì họ không quan tâm hoặc không hiểu những gì đã xảy ra. Hơn nữa, họ không muốn dây mình vào điều phiền muộn, hay là mất dịp may để trở nên một nhân vật quan trọng và tìm được một chức vị cao hơn. Tất cả những thay đổi trong tôn giáo này đã làm cho ông Middleton hoang mang, bởi vì ông đã chứng kiến những hình phạt khủng khiếp dành cho những ai chống lại. Vì lẽ đó nên ông đi nhà thờ tin lành, cùng với vợ và năm người con là Alice, Thomas, George, Elizabeth và Margaret. Ông đã trở thành cái mà người ta gọi là nhà thờ Công giáo. Có nghĩa là ông là một người Công giáo, nhưng ông không có can đảm thực hành đức tin của ông cách công khai. Những thành phần còn lại trong gia đình đều là người tin lành. Margaret lúc đó hãy còn quá nhỏ để biết được những thay đổi xảy ra trong giáo hội. Nàng có thật nhiều bạn và đang ở vào lứa tuổi thích hưởng thụ trong cuộc sống. Trên đây là vài nét sơ lược tiểu sử của thánh nữ Margaret Little, một gương thánh nhân xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn trở về theo dõi những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các linh mục trong cuộc gặp gỡ với các linh mục giáo phận Van der Osta hôm ngày thứ Hai, 25 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Introt, là nơi Đức Thánh Cha lúc đó đến nghỉ hè. Trong bài nói chuyện với các linh mục có đoạn nói tự phát, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục đừng thất vọng vì sự dấn thân của mình trong một xã hội đã bị trần tục hóa. Một xã hội duy lý, chỉ muốn tuân theo khả năng của lý trí, đóng kín trong chính mình và rút gọn mọi sự theo cái nhìn đời thường. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục đừng thất vọng, để còn có thể thông truyền cho xã hội như thế những giá trị luân lý. Đức Thánh Cha cũng mô tả một hiện tượng tiêu cực về xã hội Tây Phương, mà Ngài gọi bằng cụm từ, một thế giới đã mệt mỏi về chính nền văn hóa của mình. Một thế giới đã đến lúc không còn có bằng chứng hiển nhiên về sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Người đời cư xử dường như thể họ có thể làm được mọi sự, muốn sống cuộc sống của họ mà không cần đến lời rao giảng của linh mục nữa, và nghĩ rằng họ không còn cần đến linh mục nữa. Tương lai đòi hỏi sự kiên trì và đau khổ. Trong bài nói chuyện này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn trả lời cho ba vấn đề đã được Đức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Aosta, đặt ra trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha vào khởi đầu của gặp gỡ. Ba vấn đề đó là: thứ nhất, nỗi đau khổ tinh thần của các linh mục vì mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác trong công tác mục vụ, vì không được đánh giá chấp nhận. Thứ hai, những vấn đề về ơn gọi linh mục. Và thứ ba, khoảng cách xảy ra giữa các tín hữu và hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng, cách này hay cách khác, những vấn đề trên đã luôn luôn có mặt trong lịch sử của giáo hội, và đã luôn luôn làm khổ chúng ta. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, Ngài không muốn đưa ra quả quyết có tính cách sấm ngôn. Dựa trên kinh nghiệm mục vụ lúc còn là tổng giám mục tại Munich, miền Nam nước Đức, và dựa trên kinh nghiệm của một giáo sư thần học, Đức Thánh Cha chỉ muốn chia sẻ vài thí dụ cụ thể cho những vấn đề được đặt ra. Ngài khuyến khích các linh mục hãy là những thừa tác viên phục vụ cho tương lai của thế giới. Đứng trước thế giới hiện nay, linh mục cần kiên trì và chấp nhận chịu đau khổ. Đức Thánh Cha nói lên sắc tính của Ngài rằng, không có Thiên Chúa thì thế giới này sẽ tự phá hoại mình. Không có quy luật của Thiên Chúa đích thực thì con người cũng sẽ tự giết hại mình. Đức Thánh Cha quả quyết với các linh mục trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 7, tại Introt rằng, chỉ những giá trị luân lý và những sắc tính mạnh mẽ mới cho chúng ta khả năng, dù với những hy sinh, cho chúng ta khả năng sống và xây dựng thế giới. Người ta không thể nào xây dựng thế giới một cách máy móc, như Karl Marx đã đề nghị trong lý thuyết của ông về tư bản và tư hữu. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, nếu không có sức mạnh tinh thần trong các tâm hồn, và nếu không có thái độ sẵn sàng chịu đau khổ vì những giá trị luân lý, thì một thế giới mới không thể nào được xây dựng. Về vấn đề ơn gọi linh mục, Đức Thánh Cha nhìn nhận hiện nay tại Tây Phương, do thiếu ơn gọi nên bị thiếu linh mục, và các linh mục phải làm việc nhiều quá. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục và linh mục, hãy suy nghĩ để tìm ra giải pháp tốt hơn. Ngài đặt ra câu hỏi, tại sao các người trẻ có thể đi xa 50 cây số hay hơn nữa để đến các quán nhạc, nhưng lại không muốn đi xa như vậy để đến nhà thờ giáo xứ? Đức Thánh Cha cũng nhắc qua tình trạng có nhiều ơn gọi tại các giáo hội bên Phi Châu, và tình trạng đức tin đang tươi nở tại đây. Nhưng Ngài lưu ý trước nguy hiểm có thể xảy ra, rằng các tân linh mục lại dễ dàng trở thành kẻ lãnh đạo thế tục của một bộ tộc, và như thế ở vào vị trí ưu tiên hưởng thụ nhiều quyền lợi. Đức Thánh Cha lưu ý các giám mục Phi Châu hãy phân biệt kỹ lưỡng các ơn gọi, và đừng bao giờ chỉ vui mừng vì con số đông linh mục tương lai. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự cô đơn của đời linh mục. Ngài khuyến khích các linh mục nên sống thành cộng đoàn với nhau. Ngài nói, Nếu những người trẻ thấy các linh mục sống cô đơn, mệt mỏi, buồn chán, thì họ sẽ nghĩ rằng đó không phải là tương lai đợi họ. Họ không muốn sống như thế. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy sống sát tính đức tin của mình để góp phần gia tăng ơn gọi. Quý vị và các bạn thân mến, bài nói chuyện này của Đức Thánh Cha với các linh mục tại giáo phận Aosta hôm ngày 25 tháng 7 vừa qua đã được báo quan sát viên Roma in lại thành một tập nhỏ, mà Đặng Thế Dũng sẽ từ từ giới thiệu với quý vị và các bạn trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào mỗi ngày thứ tư kể từ thứ tư hôm nay. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Santarem, một thành phố lớn cách xa làng Fatima khoảng 35 dặm về phía nam. Santarem còn là thành phố nổi tiếng nhất của nước Bồ Đào Nha về nghệ thuật kiến trúc Gothic của các nhà thờ, các dòng tu và những tượng đài kỷ niệm được xây cất tại đây. Một trong những thánh đường nổi tiếng ấy là nhà thờ Thánh Stefano, còn được gọi là nhà thờ phép lạ. Vì tại đây, cho tới nay vẫn còn được lưu giữ thánh tích của phép lạ thánh thể đã xảy ra hồi năm 1247. Lý do xảy ra phép lạ thánh thể tại đây là vì tội phạm thánh, cũng tương tự như sự việc xảy ra ở Alatri, bên nước Italia, gần 20 năm sau đó, tức là năm 1266. Tuy nhiên, cũng có một vài chi tiết khác. Mời các bạn lắng nghe trong bài hôm nay. Hồi đó, ở làng Santarem, có một người phụ nữ rất nghèo, lại có người chồng bê bối, có thói quen rượu chè, chơi bời, ngoại tình, và thường hay hành hạ vợ cách tàn nhẫn. Người vợ đáng thương này hàng ngày phải chịu đủ thứ cực hình về thể xác cũng như tinh thần. Thất vọng vì quá đau khổ, một hôm, bà tìm đến nhà mụ phù thủy để giải bày cảnh cơ cực, với hy vọng tìm được phương pháp giải thoát bà khỏi những đau khổ đang đè nặng trên cuộc sống của bà, và giúp chinh phục chồng bà trở về với tình thương chung thủy để xây dựng lại mái ấm gia đình. Mụ phù thủy an ủi người vợ khốn khổ, và còn quả quyết với bà là sẽ giúp bà đạt được ước nguyện, với một điều kiện duy nhất, nếu bà làm theo lời mụ căn dặn. Mụ phù thủy nói, để làm được phương thuốc thần đó, cần phải có một mình Thánh Chúa. Nghe mụ phù thủy ra điều kiện khó khăn ấy, bà ta cảm thấy băn khoăn lo lắng, vì sợ tội phạm thánh. Nhưng vì đã quá nhiều năm sống trong cảnh khốn khổ, nên cuối cùng, bà ta nhắm mắt làm liều, với hy vọng sẽ thoát khỏi cảnh đọa đày ấy. Ngày hôm sau, người phụ nữ tới nhà thờ Thánh Stefano dự lễ. Bà xếp hàng lên rước lễ như mọi người. Nhưng khi trở về ghế quỳ, bà đã kín đáo lấy mình Thánh Chúa ra khỏi miệng, đặt vào trong cái khăn tay, rồi nhét vào trong áo trên ngực, để sau lễ sẽ đem về cho mụ phù thủy. Thế nhưng, chỉ sau vài phút, mình Thánh Chúa bắt đầu rớm máu. Máu ra nhiều, đến nỗi thấm ướt cả khăn và áo ngoài, nhưng bà không hay biết. Dọc đường về, máu tiếp tục chảy ra và nhỏ giọt xuống đất. Những người đi đường thấy vậy đến gần hỏi xem bà bị bệnh hay sao mà mất máu như vậy. Bấy giờ, bà mới nhận ra là máu chảy ra từ tấm khăn gói mình Thánh Chúa trong áo trên ngực. Bà sợ hãi quá, từ chối sự giúp đỡ của những người qua đường và vội vã chạy về nhà, thay vì đi thẳng tới nhà mụ phù thủy. Về tới nhà, vì sợ việc làm của bà bị lộ, nên bà đem giấu khăn gói mình Thánh Chúa trong cái rương bằng gỗ. Chiều đến, chồng bà trở về nhà, vẫn cái tính cộc cằn độc ác như thường lệ. Nhưng tối hôm ấy, trong khi hai ông bà đang ngủ, thì bỗng dưng họ giật mình thức giấc vì những tiếng động lạ thường. Họ ngạc nhiên hơn nữa khi thấy một luồng ánh sáng mạnh tỏa chiếu từ cái rương bằng gỗ và soi sáng cả nhà. Bấy giờ, biết là không còn cách nào để che giấu được nữa, nên người vợ run sợ thuật lại mọi sự việc cho chồng nghe. Ông chồng xúc động mạnh, và cả hai cùng quỳ gối đọc kinh thờ lại mình Thánh Chúa suốt đêm cho tới sáng. Sáng hôm sau, ông chồng đến tìm cha xứ và trình báo cho ngài mọi sự việc đã xảy ra. Cha xứ vội vã theo ông tới nhà, và chính ngài cũng chứng kiến ánh sáng lạ lùng phát xuất từ cái rương gỗ ấy. Những người lân cận cũng tới và được chứng kiến sự việc lạ lùng đó. Cha xứ quyết định đưa mình Thánh chiếu sáng về nhà thờ. Cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa về nhà thờ xứ Thánh Stefano thật long trọng, có rất đông dân chúng tham dự. Ai nấy đều xúc động trước sự việc lạ lùng đó. Rước về nhà thờ Thánh Stefano, mình Thánh Chúa được đặt trong một cái hộp bằng sáp và đặt vào nhà chầu. Ngày hôm sau, vị linh mục đến mở cửa nhà chầu, và ngài rất ngạc nhiên khi thấy hộp bằng sáp đựng mình Thánh Chúa đã bể ra thành nhiều mảnh vụn. Còn mình Thánh Chúa lại nằm nguyên vẹn trong một cái bình bằng pha lê. Nhìn kỹ hơn nữa, cha thấy cổ bình pha lê lại quá nhỏ, không thể nào đút cả mình Thánh lọt qua cổ bình một cách nguyên vẹn được. Thế mà, thực sự trước mắt ngài, mình Thánh Chúa đang nằm nguyên vẹn trong bình. Và quả thực, cho tới nay, mình Thánh phép lạ vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn trong cái bình pha lê lạ lùng ấy. Tin về phép lạ Thánh Thể được truyền miệng một cách nhanh chóng, khiến nhiều người tuấn đến, mong được xem thấy sự việc lạ lùng. Để tránh sự xáo động ồn ào không tốt, Đức Giám Mục đã chỉ định cho một ủy ban điều tra cẩn thận sự việc về phép lạ. Sau khi tra xét mọi chi tiết về sự việc, ủy ban không thấy có lý do gì đáng nghi ngờ để phi bác sự lạ này cả. Vì thế, họ trình lên Đức Giám Mục công việc điều tra của họ. Sau cùng, Đức Giám Mục của giáo phận đã chính thức công nhận sự việc xảy ra tại Santarem quả là phép lạ thật. Từ ngày đó, nhà thờ Thánh Stefano được đổi tên là nhà thờ phép lạ Thánh Thể. Vì nơi đây, mình Thánh Chúa vẫn được lưu giữ và trưng bày cho khách hành hương khắp nơi tới kính viếng. Gian chính trong nhà thờ được nâng cao và được trưng bày các ảnh vẽ rất đẹp về phép lạ Thánh Thể. Ngày nay, khách hành hương tới kính viếng đền thờ Thánh Stefano sẽ thấy hình dáng mình Thánh Chúa hơi khác thường. Các mạch máu chảy từ trên xuống đất. Lượng máu được thu đựng trong hộp pha lê với tấm khăn thấm máu cũng được đặt bên cạnh. phép lạ thánh thể đã xảy ra tại Santarem đã hơn 7 thế kỷ rồi. Nhưng mình Thánh Chúa vẫn còn nguyên vẹn. Bác sĩ Arthur, nhà vật lý tại tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ, đã nhiều lần quan sát mình Thánh Chúa trong nhiều năm khác nhau, đã khẳng định rằng máu đông lại ở đáy bình pha lê đôi khi có màu đỏ tươi, lúc khác lại có màu của máu khô. Các bạn thân mến, suy ngẫm về phép lạ thánh thể xảy ra tại Santarem cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có đủ lý do để xác tín rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể, để chia sẻ cuộc sống của chúng ta với mọi đau buồn vui sướng, mọi băn khoăn lo lắng, và để nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Nếu chúng ta biết thường xuyên chạy đến cùng Chúa với lòng tin vững mạnh và lòng yêu mến, chúng ta sẽ được Chúa ban ơn trợ giúp, và Ngài sẽ gìn giữ để chúng ta không bao giờ lìa xa Chúa hoặc nhẫn tâm phạm tội mất lòng Chúa.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Năm ấy, một nhóm giáo lý viên quyết định chuẩn bị tuần 9 ngày mừng lễ mẹ vô nhiễm một cách đặc biệt hơn thường lệ. 9 em giáo lý viên được chọn. Mỗi ngày một em sẽ thay phiên nhau chia sẻ một vài kinh nghiệm hoặc một bài giảng ngắn về lòng yêu mến Đức Mẹ. Đang lúc các em chuẩn bị bài chia sẻ của mình với tất cả nỗ lực cố gắng, thì bỗng dưng Valentino, một trong số 9 em được chọn, bị bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Bác sĩ tuyên bố không còn hy vọng nào nữa, nếu không có phép lạ từ trời cao. Tin đó như tiếng sét đánh bên tai tất cả nhóm. Chị nữ tư phụ trách nhóm giáo lý viên cũng lắc đầu thất vọng. Chị nói, nếu Đức Mẹ không thương chữa lành, thì e rằng, thay vì long trọng mừng lễ mẹ vô nhiễm, sẽ là lễ an táng của Valentino. Tuy đau buồn vì căn bệnh trầm trọng của Valentino, tất cả các học sinh và các giáo lý viên đều thay phiên nhau đến quỳ gối cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ vô nhiễm. Hơn thế nữa, các em còn hứa làm những hy sinh lớn để cầu xin ơn chữa lành cho Valentino. Em thì hứa sẽ hy sinh nhất quyết không xem truyền hình suốt cả năm. Em khác sẽ ăn canh mỗi ngày, vì đó là món ăn em hoàn toàn không ưa thích. Tất cả mỗi em đều chọn một hy sinh khó nhất để dâng kính mẹ Maria. Ngày thứ nhất của tuần 9 ngày là phiên chia sẻ của em Ricardo, cũng là người bạn thân nhất của Valentino. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ trong nhà nguyện, Ricardo đứng trên cái ghế nhỏ để tất cả đều có thể nhìn thấy em. Nhưng thay vì đọc bài chia sẻ ngắn em đã soạn cùng với nữ tu phụ trách, và được ghi sẵn trên giấy. Ricardo lại gấp giấy bỏ vào túi, rồi quay mặt về phía tượng Đức Mẹ, em nói với tất cả sự cảm hứng. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa quyền phép vô cùng, và là Mẹ chúng con. Mẹ quá biết rõ, Valentino, người bạn thân của chúng con yêu mến Mẹ chừng nào. Mẹ cũng biết chúng con thương mến Valentino nhiều lắm. Mẹ thấy chúng con đã cầu xin Mẹ nhiều lần, và cũng đã khấn hứa với Mẹ nhiều điều nữa, với mục đích duy nhất là xin đổi lấy ơn chữa lành bệnh cho bạn chúng con. Chúng con biết Mẹ có thể làm được điều đó, và Valentino đáng được Mẹ thương chữa lành. Chị nữ tu phụ trách thường nói với chúng con rằng, nếu Mẹ muốn, Mẹ có thể bầu cử trước Tòa Chúa xin ơn chữa lành cho Valentino, bạn chúng con. Vậy xin Mẹ hãy thương ban cho chúng con một dấu lạ, để chúng con thêm lòng tin tưởng phó thác nơi Mẹ. Xin Mẹ ban ơn chữa lành cho Valentino trong ngày lễ của Mẹ. Nếu không, chúng con sẽ không tin vào Mẹ nữa. Câu nói cuối cùng của Ricardo làm mọi người có mặt không khỏi ngạc nhiên lo sợ. Vì xem ra, đó là một thách đố, là tối hậu thư, là lời đe dọa vô lễ phép với Đức Mẹ. Có người nói, Ricardo đã dám thách thức Đức Mẹ, chắc chắn sẽ bị Đức Mẹ trừng phạt. Những bạn khác lại trấn an bảo nhau. Không, Ricardo đã bộc phát từ đáy lòng, chắc chắn sẽ được Đức Mẹ thương nhận lời. Ngày này qua ngày khác, tất cả đều hồi hộp chờ đợi hạn chót vào chính ngày lễ kính Đức Mẹ. Sau cùng, ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm đã tới. Trong thánh lễ, các bạn giáo lý viên đều đưa mắt nhìn Ricardo với dáng điệu nghiêm nghị và không giấu được sự hồi hộp hiện rõ trên nét mặt. Sau thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, cha xứ đến gần tòa giảng, quay về phía giáo dân và nói. Trước thánh lễ hôm nay, cha đã nhận được cú điện thoại của mẹ em Valentino. Vừa nói tới đây, bầu khí yên lặng bao trùm khắp nhà thờ. Rồi cha xứ mỉm cười nói tiếp. Mẹ em Valentino xin cha chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Bởi vì từ tối hôm qua, bệnh tình của Valentino đã bắt đầu thuyên giảm và được qua khỏi cơn hiểm nghèo. Bác sĩ quả quyết em sẽ sớm được bình phục. Một tràng pháo tay dài vang nổ khắp nhà thờ. Xem như tượng Đức Mẹ cũng mỉm cười trước niềm vui sướng của đàn con thơ khờ dại của Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến. Trên thực tế, không thiếu chi những tín hữu có quan niệm sai lầm về lời cầu nguyện như em Ricardo vậy. Họ cầu nguyện như một thách đố hoặc mặc cả với Chúa. Họ nghĩ rằng chỉ cần làm một việc đạo đức hoặc dâng lên Chúa những hy sinh nào đó là có thể đổi được ơn lạ như lòng họ mong ước. Họ đối xử với Chúa như con người đối xử với nhau. Họ lầm tưởng là Thiên Chúa có bổn phận bù đáp lại những hy sinh và các việc đạo đức của họ, bằng cách ban cho họ như lòng họ mong ước. Đó là việc cầu nguyện trục lợi, không khác gì việc đổi trác, mua bán của người đời. Tinh thần cầu nguyện đích thật, nảy sinh từ lòng yêu mến và phó thác. Chúng ta cầu nguyện để nhận biết thánh ý Chúa, và được sức mạnh để sẵn sàng thi hành điều Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải cầu nguyện để ép buộc Chúa làm theo sở thích của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng xót thương. Chúa quá rõ bản tính ích kỷ và chậm tin của chúng con biết bao. Thế nhưng, trong sự khôn ngoan vô cùng, nhiều khi Chúa lại không chấp tội và những sự khờ dại của chúng con. Nhưng Chúa mùi lòng ban cho chúng con điều chúng con tha thiết cầu xin. Chúa ban ơn cho chúng con không phải vì chúng con xứng đáng hoặc có công nghiệp gì, nhưng chỉ vì Chúa giàu lòng thương và muốn củng cố lòng tin để chúng con cảm nghiệm được tình thương khôn ngoan của Chúa. Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Vatican.